Nếu mà nói mà xa hơn á, thì Phật giáo mà truyền vào Việt Nam của mình ở đây á, thì rất là lâu đời, có thể là ngang với Trung Quốc hoặc là trước Trung Quốc chứ không phải là thường. Nghĩa là có thể là theo từ thời Hùng Vương nữa, tức như thời mà chữ Đồng Tử đó, chữ Đồng Tử mà khi mà lấy kết bạn với công chúa Tiên Dung, thấy không? À, rồi sau đó thì có một hôm thì công chúa Tiên Dung mới tiếp xúc một số các vị đi buôn, các nhà thương nhân đó, thì các vị đó mới rủ là bây giờ thôi bỏ ít vàng ra rồi đi buôn ở ra bên ngoài đó, đi buôn thì sau đó sẽ có lời rất nhiều. Thì chữ Đồng Tử mới đi thì trong cái đoạn buôn đó thì tới cái coi như cái ngọn núi gọi là núi Quỳnh Viên, Quỳnh Viên có chỗ gọi là Quỳnh Vi, thì các nhà buôn đó mới lên núi để mà lấy nước đó, dừng lại lấy nước thì lên đó gặp nhà sư Phật Quang. Nhà sư Phật Quang là mới, thì cái nhà sư Phật Quang này mới là dạy đạo cho chữ Đồng Tử. Chữ Đồng Tử mới cảm được đạo đó, cho nên mới ở lại học đạo không đi, mới đưa vàng cho mấy vị thương nhân kia đi, dặn là kia mà trở về đó thì ghé đây rồi rước đón về, thấy không? Thì như vậy là để thấy rằng như vậy là Phật giáo bắt đầu truyền vào là cũng thời đó, thời coi như thời Hùng Vương đó, thời chữ Đồng Tử có thể vậy, thấy không? Rồi thời mà Hai Bà Trưng thì khi mà công bắt nàng công chúa nè, rồi Thiều Hoa công chúa khi mà theo bà Hai Bà Trưng đánh trận đó, thì sau rồi cũng về chùa. Thành ra như vậy để thấy rằng cái Phật giáo truyền vào Việt Nam rất là lâu đời. Mà cái danh từ của người Việt Nam mình á, cũng như trong ca dao thường gọi là Bụt, Bụt đó mình bây giờ mình gọi Phật, nhưng ông bà của mình hồi xưa là gọi là Bụt. Thì như vậy là gọi là Bụt là chính xác hơn hay là Phật là chính xác hơn? Phải không? Ông Bụt đó, ông Bụt, ông bà mình thường gọi là ông Bụt, ca dao cũng thường gọi là Bụt, phải không? Nhưng mà chỉ có kinh sách thì trong kinh sách thì gần đây thì mới gọi là Phật. Đức Phật. Thì vậy là cái từ nào là gọi chính xác hơn? Đúng rồi, Bụt là chính xác hơn. Bởi vì Phật giáo truyền vào Việt Nam của mình á là ban đầu là truyền trực tiếp từ những nhà sư Ấn Độ. Những nhà sư Ấn Độ truyền trực tiếp vào Việt Nam chứ không qua Trung Quốc. Còn cái tiếng Phật đó là phải đi qua Trung Quốc rồi mới qua tới Việt Nam. Bây giờ Phật đó là dịch từ cái tiếng chữ Hán, âm chữ Hán là Phật, Phật Đà đó. Còn cái đây Bụt đó là bởi vì Phật giáo từ các nhà sư Ấn Độ đó, thì các nhà đó mới theo những cái thiền buôn đó, thiền buôn rồi đi qua Việt Nam rồi truyền đạo, cho nên Việt Nam tiếp nhận trực tiếp Phật giáo Ấn Độ. Thì Phật giáo Ấn Độ là chữ Phật thì kia gọi là Buddha. Buddha thì Trung Quốc á dịch là Phật Đà, nhưng mà Việt Nam mình thì tiếp nhận luôn Buddha thì mình đọc là Bụt, Bụt là Bụt, mình đọc gọn lại, ha. Thì đây chữ chữ Bụt thì nó gần với chữ Bụt hơn, ha. Còn chữ Phật á thì nó hơi xa rồi, thành ra như vậy là chữ Việt Nam mình đã phát âm nó gần gũi hơn, nó sát hơn, cho nên dùng chữ Bụt đó là nó chính xác hơn đó, ha. Và như vậy để cho thấy rõ là Phật giáo Việt Nam mình nó không phải ảnh hưởng từ bên Trung Quốc, không? Mà được tiếp nhận trực tiếp với các nhà sư Ấn Độ. Thì vậy đã thấy Phật giáo rất lâu đời ở Việt Nam. Nhưng mà tới thời nhà Trần á thì đặc biệt là vua Trần đi tu thì ngài mới lập coi như là ra cái phái thiền của Trúc Lâm Yên Tử là phái thiền của Việt Nam. Nó bằng ngày làm sư tổ, thì đó là cái nét đặc biệt. Tất nhiên là đây là mang một cái dòng thiền của Phật giáo mang cái tên là tên Việt Nam, rồi ông tổ là tổ của người Việt Nam luôn. Trúc Lâm Yên Tử là cái tên của Việt Nam, rồi tổ là vua Trần Nhân Tông là cũng là người Việt Nam. Thành ra nếu mà nghiên cứu thì mới thấy rằng Việt Nam có những điểm đặc biệt mà mình có nhiều khi bỏ qua không hay. Ở Ấn Độ thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài làm vị thái tử, thái tử, rồi ngài bỏ, ngài không có làm vua, đi tu, thái tử đi tu thành Phật. Còn ở Việt Nam á thì một ông vua, vua luôn, cái này là vua hẳn hoi, mà không phải là ông vua tầm thường, mà là một ông vua anh hùng của dân tộc, phải không? Tức là vua Trần Nhân Tông sau khi mà lãnh đạo quân và dân đánh thắng quân Nguyên Mông đó hai lần, thì như vậy là coi như là cái tiếng tâm, phải không? Cũng như cái quyền quy của ngài lên tột đỉnh à, phải không? Cái đội quân Nguyên Mông là coi như một đội quân mà hùng mạnh nhất thời đó mà, phải không? Là mà ngài lãnh đạo thắng vậy là không phải là cái đây không phải thắng mà gọi là cầu may mà là có tài thật sự, phải không? Có tài thật sự chứ không phải là cầu may, rồi may là một lần thôi. Thì như vậy đó là một ông vua anh hùng, mà ông vua anh minh sáng suốt nữa. Và như vậy mà đi tu, thì như vậy bên kia là ông thái tử đi tu thành Phật, bên đây là ông vua đi tu làm tổ. Thì vậy là Việt Nam là có cái nét đặc biệt như vậy, thì khó có kiếm được một cái trường hợp thứ hai lặp lại, thứ ba có kiếm được trường hợp nữa lặp lại. Trung Quốc cũng chưa chắc gì có được như vậy, phải không? Đó. Như vậy mà mình không biết khai thác đó, là mình bỏ qua một cái cụ báo của ông cha mình, phải không? Đó. Và như vậy để nói lên rằng Phật giáo Việt Nam cũng như trong Phật giáo nó cũng có cái gì đó nó là đặc biệt, nó sáng sủa, nó cao siêu, phải không? Thì mới thu hút được ông vua như vậy, phải không? Chứ còn nếu mà ở trong mà Phật giáo là không có cái gì mà đặc biệt hết, thì ông làm sao mà ông bỏ cả những cái ngai vàng, những cái quyền quy, những cái danh vọng mà tột đỉnh vậy để đi tu làm gì, phải không? Thành ra như là cho thấy rằng Phật giáo là nói chung, còn Phật giáo Việt Nam mà nói riêng nó có những cái nét đặc biệt sáng sủa, phải không? Đó. Mà sự thật vua Trần Nhân Tông đó, ngài đi tu như vậy đó, không? Là ngài coi như là ngài đã phát minh, ngài sáng tỏ được, nói theo cái danh từ chuyên môn là ngài chứng ngộ được cái đạo màu, không? Của Phật. Cho nên ngài mới xem ngai vàng như giáp rách, coi nghĩa là ngai vàng như giáp rách không có quan trọng. Chứ còn ở ngoài thế gian thì chính cái ngai vàng đó mà tranh nhau, có khi là cha con giết nhau, anh em giết nhau nữa, còn nay ngay sáng sang ngay bỏ, phải không? Đó. Thì như vậy là trong Phật giáo đó ngài tìm một cái, nghĩa là một cái gì cao siêu đó, mà sự thật khi mà ngài vào ngài tu hành, ngài chứng ngộ được cái chân lý trong đạo Phật rất là cao siêu, mà tất nhiên là tìm được một cái lối, coi như là một cái tới mà giải thoát cái những cái đau khổ của con người, cũng như là một cái lối để mà làm chủ trở lại cái cuộc sống này, làm chủ trở lại cái gọi là cái sanh tử, thấy không? Mà nhất là thấy rõ được cái gì là chính mình, cái gì là mình á, chính mình là gì, ta là gì, tôi là gì, là thấy rõ được cái lẽ thật đó. Mà cái này là cái mà từ xưa tới nay ít ai mà gọi là thấy rõ được. Các cụ thấy rằng mình sinh ra từ nhỏ tới lớn thì coi như là trong cuộc sống của mình đó, khi mà nói chuyện ra thì luôn luôn là cái gọi là cái chủ từ đó, là cái gì? Tôi, phải không? Chủ từ luôn luôn là tôi. Tôi ăn nè, tôi mặc nè, tôi đi, tôi đứng, phải không? Cái gì là tôi là chủ từ hết. Nhưng hỏi cái gì là tôi thì sao trả lời đây? Phải không? Tôi là chủ từ, tức là tôi là chủ cuộc sống chứ gì, phải không? Nhưng mà gì hỏi cái gì là tôi là gì? Thì sao trả lời đây? Phải không? Thành ra nó khó trả lời. Nhưng mà chính Bồ Tát Tông đi tu là để mà giải quyết vấn đề đó, mà ngài hiện thực ngài giải quyết được. Phải không? Bởi vì mình nếu mà chỉ cái thân này tôi thì không được rồi. Vì cái thân này thì giống như cái máy thôi. Thí dụ mình nói cái thân này là tôi, không? Thì nếu là tôi thì mình phải có cái sự làm chủ của mình được. Mình giờ nói là tôi, giờ biểu nó đừng già được không? Biểu đừng bệnh được không? Đó, biểu không được tại vì đâu phải là tôi, mình không có tự chủ gì hết. Đó, thứ hai nữa, thí dụ như bây giờ bệnh hoạn nè, bệnh hoạn mà có tai nạn gì đó, vào trong bệnh viện, rồi họ cưa cái tay, họ cưa cái chân, rồi họ quăng ra đó, thì cái đó là gì? À, trong này nó tôi quăng ra là gì? Phải không? À, cái thứ hai nữa, bây giờ là khoa học tiến bộ rồi, họ có thể là thay tim thay thận nữa, phải không? Thay tim thay thận được nữa. À, thì như vậy họ lấy cái thận của người khác ghép vô mình, thì vậy là sao? Là tôi hay là ai? Phải không? À, lấy cho thận của người khác rồi ghép vô của mình, hoặc là lấy trái tim không người khác ghép vô, thì vậy đó là sao? Là tôi không? Đó, thì rõ ràng thân này giống như cái máy thôi, phải không? Giống cái máy, bộ máy thôi, cái nào mà nó hư thì có thể thay được. À, chẳng qua là xưa thì khoa học chưa có tiến bộ thì chưa có thể thay được. Bây giờ khoa học tiến bộ rồi thì có thể thay được, phải không? À, thay những bộ phận đó. À, thì vậy nói là tôi thì chưa hợp lý rồi, phải không? Phải không? Còn mình nói là những cái tâm là những cái suy nghĩ đầu của mình đó, thì cái tôi đó thì cũng chưa hợp lý luôn. Tại vì những cái tâm đó thì mình một ngày của mình đó là nó thay đổi luôn luôn à. Lúc buồn, lúc vui, không? Lúc yêu, lúc ghét, phải không? Có lúc thì hoan hỷ, vui vẻ, có lúc thì lại buồn giận, phải không? Rồi có lúc thì cứ như mình thương, rồi lúc lại ghét, phải không? Nó luôn luôn thay đổi à. À, đúng rồi. Thì giờ một ngày á, thì nó không thiết thay đổi bao nhiêu lần đó, phải không? Thì lúc mà vui đó, nếu mà lúc vui đó là tôi, thì lúc buồn đó là ai? Phải không? Lúc vui là tôi, lúc buồn là ai? Lúc giận đó là tôi, phải không? Thì lúc mà thương đó là ai? Chẳng lẽ giận là tôi, giờ thương là tôi, buồn là tôi, rồi ghét là tôi. Thì vậy thì một ngày bao nhiêu cái tôi? Phải không? Nếu một ngày kiểm lại thì chắc là cũng là cả hàng trăm hàng ngàn cái tôi trong đó. Thành ra nghĩa là bình thường á thì mình thấy chuyện nó đơn giản, nhưng mà tới dần phân tích ra mình mới thấy là nó không phải đơn giản. Phải không? Đó, mình cứ nghĩ là tôi cái là đơn giản thôi, nhưng mà đặt câu hỏi lại thì thấy nó không đơn giản. Cho nên vấn đề này á, thì với cái trí mà theo thông thường gọi là cái trí mà của thế gian hay là cái trí hữu sư đó, thì không thể nào giải quyết được hết. Phải không? Cái trí mà có tài dạy đó, để học hỏi đó, thì trí đó không thể nào giải quyết được hết. Chỉ có trí vô sư, trí không thầy đó thì mới giải quyết được, mới thấy được. Và vua Trần Nhân Tông sẵn sàng đi tu đó là để phát minh ra cái trí vô sư này và giải quyết được vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề mà coi như là trên thế gian này khó có một cái trí tuệ nào mà có thể giải quyết dễ dàng được. Đó. Cho nên ngài sẵn sàng ngài bỏ. Và khi mà giải quyết được vấn đề này thì ngài lại giải quyết được cái vấn đề là đau khổ của con người nữa, và là vấn đề sinh tử nữa. Cho nên khi mà ngài sắp chết đó, thì ngài biết ngài sẽ chết ngày nào, không? Ngài biết ngày sắp chết, rồi khi ngày chuẩn bị để mà ngày dặn dò để tử lại ngày chết, tất nhiên là ngày sẽ biết chết, không? Giờ biết sẽ chết đi đâu nữa, cho nên chết không có sợ. Còn mình bây giờ tới chết sợ là bởi vì không biết chết rồi sẽ đi đâu, phải không? Đó. Cho nên trong sử ghi lại nè, khi mà ngày sắp chết á, không? Thì trước đó mấy ngày thì ngài mới sai vị thị giả, tức là vị theo hầu kế bên á, đi lên chùa Vân Tiêu gọi ngài Bảo Sái về gấp. Bảo Sái rồi ngài là đang ở bên Tử Tiêu, Am Vân Tiêu về gấp. Thì ngài Bảo Sái đi qua đó thì tới chừng gặp thì ngài mới hỏi sao mà ông về chậm vậy, phải đi tới 2 ngày, ngày chậm vậy, ta đang chờ ông đây. Như vậy thì nếu mà đối với trong đạo á, thì ông có những điều gì nghi ngờ thì phải hỏi hết đi để ta chỉ dạy cho, ta sắp đi. đó là ngày biết ngày chỉ đàng hoàng. Rồi sau đó ngài bảo cái ngài hỏi những cái vấn đề mà trong Phật pháp, thấy không, thì ngài chỉ dạy được xong cho đâu đó hết rồi, thì ngài mới hỏi giờ này là giờ gì. Thì ngài bảo sáng nói là giờ tí, tí tức là khoảng 12-1 giờ đêm đó, tức là nửa đêm, khoảng nửa đêm giờ tí. Thì ngài nói là vậy là tới giờ ta đi. Tới giờ ta đi. Thì ngài bảo sáng hỏi đi đâu, thì ngài mới nói là bài kệ là sanh chẳng sanh mà diệt chẳng diệt đó, tức là đi mà cũng không có chỗ đi, không đến không chỗ đến. Thì ngài bảo sáng ngài nói thế nào là cái chỗ mà gọi là chẳng sanh chẳng diệt, không? Thì ngài bảo rằng ông có chớ có nói mớ. Là thì nghe đó thì ngài nằm nghiêng theo cái thế sư tử đó, nằm nghiêng rồi ngài đi về thì đi trong cái rất là sáng suốt tự tại, làm chủ được lúc chết, biết mình sẽ chết, rồi trong lúc sắp chết đó còn đối đáp nghĩa là rất là sáng suốt, rồi nghĩa là dặn dò đâu đó kỹ càng, rồi biết mình sẽ đi đâu nữa. Thành ra như vậy thì đối với cái vấn đề sanh tử với ngài đó, thì ngài thấy là ở thế gian không có gì giải quyết được hết, chỉ có trong đạo mới giải quyết được thôi, cho nên ngài mới sẵn sàng bỏ hết. Ngai vàng cũng đâu có cứu được, phải không? Làm vua nhưng mà cũng phải chết thôi, mà nhiều khi tới chết là không có thể mà làm chủ được khi chết, phải không? Nếu mà chỉ làm vua thôi, nhưng mà khi đi tu rồi thì mới có thể là có trí tuệ để mà giải quyết được vấn đề đó. Và sự thật trong cái đoạn mà trước cũng có kể, khi mà ngài trước khi ngài chết thì có vị ở trên Thăng Long đó xuống báo là bà chị, tức là công chúa đang bệnh nặng cần gặp ngài. Ngài đi về, ngài gặp công chúa thăm xong rồi thì ngài trở về. Trở về thì trên đường trở về đó ngài có ghé ngôi chùa ở làng Cổ Châu mà không có nói tên chùa gì. Thì lúc đó thì ngài mới ghi, ngài chép một bài kệ ở trên cái vách chùa đó, là mà cũng là bài kệ đó giống như là để mà nhắc lại trước đó, cũng ghi lại để mà di chúc lại đó, coi như báo là ngài cũng sắp chết đó. Và kệ gọi là nhất tức thế số, chứ thế số nhất tức mặt, thời tình lưỡng hải ngân, cung ma hồn quảng thậm, Phật quốc bất thắng xưng. Tức là số đời đó là một hơi thở. Số đời là một hơi thở, còn tình đời đó là trong đôi mắt. Cung ma đó có ngại gì, cõi Phật vui vô kể. Đó là ngài vừa báo hiệu coi như là ngài sắp mất, mà cũng để nhắn nhủ lại mọi người ở thế gian đó, số đời một hơi thở thôi. Tức là cái mình sống ở trên thế gian này á, thì nói là sống là 60-70 năm, thấy không? Thì đó là nói theo cái gọi là cái thấy mà nó tổng quát, cái thấy thô thôi, chứ sự thật với ngài thấy rõ là số đời sống trong đời chỉ có hơi thở thôi, số đời trong hơi thở. Thì cụ thấy có tin nổi không?